Quý thính giả vẫn đang theo dõi các chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe gia đình cùng với bác sĩ Dana Mỹ Huyền. Và chương trình này sẽ được phát sóng 2 tuần một lần vào trưa thứ hai lúc 12:35. Và đầu dây bên kia, Minh Nhung xin chào bác sĩ ạ.
Xin chào Nhung, xin chào quý vị thính giả của Đài 1600 AM.
Dạ vâng, và vẫn thưa kính thưa quý thính giả, và vẫn với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như mà quý vị có những thắc mắc gì về sức khỏe thì quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình để có sự giải đáp từ bác sĩ Dana Mỹ Huyền. Và trong chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ chia sẻ với quý thính giả về bệnh rối loạn cử động về chân trong giấc ngủ. Minh Nhung xin mời bác sĩ.
Kính thưa quý vị, thì bệnh này đó thì rất là thường gặp, nhưng mà ít người bệnh nhân đem vấn đề này ra để nói với bác sĩ, vì người ta cũng không biết miêu tả cái bệnh người ta như thế nào. Thường đó thì cái bệnh này đó được phát hiện bởi cái người ta ngủ cùng giường với lại người bệnh nhân, và cái người ngủ chung á, người ta sẽ thấy là người bệnh nhân á, chân nó cử động, nó giật giật trong giấc ngủ. Có thể chỉ giật có hai cái bàn chân thôi, có thể chỉ giật ngón chân, nhưng mà cũng có người thì lại co và duỗi chân liên tục ở trong giấc ngủ, và ít khi nó liên quan tới tay lắm. Và những cái cử động này nó sẽ làm cho bệnh nhân giật mình tỉnh dậy một chút xíu, rồi bệnh nhân lại ngủ tiếp, do đó bệnh nhân có thể không biết. Những bệnh nhân này thường than phiền về mất ngủ, hoặc là ngủ dậy không có thấy mình khỏe khoắn hơn chút nào hết, hay mệt mỏi vào ban ngày, và có khi ban ngày lại ngồi ngủ gật. Thường là người nằm chung giường chồng hoặc vợ thì có thể nhận ra cái bệnh này và nói với bệnh nhân để giúp cho bệnh nhân đi tới nói với bác sĩ. Cái bệnh này thường 1/3 số bệnh nhân đó thường là trên 60 tuổi, và xảy ra ở phụ nữ đó thì gấp 2 lần đàn ông. Thường ở xảy ra ở những người đã có con rồi, và làm cho những bệnh nhân này đó 15% sẽ có bị bệnh mất ngủ. Nhiều người chỉ tới nói với bác sĩ là mình bị mất ngủ, nhưng mà thực ra họ không biết là họ có một cái bệnh tiềm ẩn ở dưới cái bệnh mất ngủ đó. Về cái yếu tố nguy cơ đó, thường là trong gia đình sẽ có những người ta có cái bệnh rối loạn cử động chân trong giấc ngủ này, hoặc là cả có những bệnh rối loạn cử động chân lúc thức nữa. Người ta gọi là bệnh restless leg syndrome. Có người thì rối loạn giấc ngủ trong gia đình, giống như là bị bệnh ngủ ngày chẳng hạn. Có người sẽ bị bệnh thiếu chất sắt. Những người mà có thai á thì sẽ bị cái bệnh này nặng hơn. Hoặc là có thể xảy ra những người mổ dạ dày rồi, những người bệnh thận, người bị viêm khớp. Tuổi già cũng là một yếu tố nguy cơ trên 60 tuổi. Những người mà bị bệnh ADHD là những bệnh mà gọi là tăng vận động á. Ở tiếng Mỹ nó gọi là ADHD. Và có một số người bị bệnh dây thần kinh ngoại biên, hoặc là nguyên nhân cũng có thể là do thuốc. Quý vị uống một số thuốc nó có thể làm cho cái bệnh này nó nặng hơn. Những cái thuốc đó mà gây ra cái bệnh này đó thì có thể là cái thuốc trị trầm cảm. Hầu hết các thuốc mà trị trầm cảm đó, depression đó, thì đều gây ra cái có cái tác dụng phụ là cái bệnh rối loạn cử động chân. Ngoại trừ cái thuốc chỉ có hai loại thuốc là không có thôi. Những cái thuốc trị tâm thần, những thuốc trị bệnh về lẫn, thuốc chống ói, thuốc dị ứng, rất là nhiều loại thuốc. Thì ngừa bệnh á, thì quý vị nên tập thể dục vận động mỗi ngày, giấc ngủ về đêm thì phải đủ, ráng ngủ rồi đủ 8 tiếng một buổi tối, tránh những cái bệnh hoặc là những thuốc men đó có thể gây ra những cái hội chứng này, và tránh những cái chất caffeine giống như là cà phê, sô-cô-la, rồi rượu, thuốc lá. Khi mà quý vị đi tới nói với bác sĩ đó, thì bác sĩ sẽ cho quý vị thử máu, thử máu để coi coi quý vị có thiếu sắt hay không, rồi có bị bệnh thiếu acid B12 hay acid folic hay không. Bác sĩ có thể gửi quý vị đi để làm một cái test về giấc ngủ đó, một cái xét nghiệm về giấc ngủ để coi có rối loạn về giấc ngủ hay không. Rồi có thể làm những cái test về dây thần kinh nữa, hoặc là bác sĩ sẽ gửi quý vị đi một bác sĩ mà chuyên về thần kinh, neurologist. Rồi khi mà đã xác định là quý vị là bị bệnh, cái loại bệnh rối loạn về cái cử động chân trong giấc ngủ này á, thì quý vị sẽ được cho uống thuốc. Và cái bệnh này thì không có chữa khỏi đâu. Thường là nếu mà quý vị bệnh đó thì phải uống thuốc cả đời. Thuốc nó chỉ để ngăn cái triệu chứng cho quý vị ngủ cho ngon giấc thôi. Và có nhiều loại thuốc thì các quý vị có thể bàn với lại bác sĩ gia đình của mình hoặc là bác sĩ về thần kinh đó, để chọn cái loại thuốc nào mà tốt nhất cho quý vị. Ví dụ như là có những bị cái bệnh này nó do cái rối loạn một cái chất ở trong đầu, chất dopamine, một cái chất hóa học ở trong não đó. Cho nên thường là quý vị sẽ phải uống một cái loại thuốc mà tác dụng lên đầu, giống như là Mirapex hoặc là Requip. Và trước khi mà uống những thuốc này, người ta phải kiểm tra chức năng gan, chức năng thận của quý vị. Rồi có thể cho quý vị uống những thuốc chống động kinh chẳng hạn, hoặc là những thuốc giảm đau, nó cũng hydrocodone, oxycodone, nó cũng có tác dụng để trị cái bệnh này. Một số loại thuốc ngủ giống là benzodiazepam cũng có thể giúp cho cái bệnh này.
Dạ vâng, vừa rồi thì bác sĩ Dana Mỹ Huyền vừa mới chia sẻ một vài kiến thức cơ bản về bệnh rối loạn cử động về chân trong giấc ngủ. Và kính thưa quý thính giả, bác sĩ Dana Huyền Mỹ Dinh là cựu bác sĩ của Trung tâm Bệnh viện Nhiệt đới tại Sài Gòn, nội trú từ Texas Tech University Health Science Center, Board Certified Family Practice. Địa chỉ phòng mạch của bác sĩ là 1115 East Piney Parkway, Suite 135, Arlington, Texas 76010. Và số điện thoại của phòng mạch đó là 817-460-2580. Bác sĩ chuyên khám và điều trị sức khỏe tổng quát, chích ngừa hàng năm cho người lớn và trẻ em, bệnh phụ nữ, pap smear ngừa thai, điều trị bệnh nội thương cũng như là ngoại thương và chấn thương nhẹ. Ngoài ra thì còn có chăm sóc da mặt và các bệnh ngoài da, và cũng là nhà phân phối chính thức sản phẩm chăm sóc da mặt Obagi Medical. Và Minh Dung xin nhắc lại một lần nữa, vẫn với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Minh Dung xin mời quý thính giả, nếu như có thắc mắc gì về sức khỏe thì quý vị hãy gọi vào để tham gia chương trình và sẽ nhận được sự trả lời của bác sĩ Dana Mỹ Huyền. Và xin mời bác sĩ trở lại với chương trình ạ.
Bệnh mà tôi xin tiếp tục nói về cái bệnh mà rối loạn những cái cử động về chân trong giấc ngủ, thì bệnh này đó thì xảy ra giấc ngủ, nhưng mà có một cái bệnh tương tự như vậy và cũng có thể xảy ra, nhưng mà nó xảy ra thúc thức, và thường là nó làm cho quý vị không có ngủ được, cứ bồn chồn không yên, nó làm cho cái chân của quý vị nó có cảm giác hoặc là bồn chồn, hoặc là ngứa, hoặc là cảm giác nóng phỏng châm chích mà chỉ muốn đứng dậy để đi thôi. Và khi mà quý vị mà đứng dậy đi lại đó, cử động chân một hồi đó, thì quý vị thấy là cái cảm giác của cái chân đó tự nhiên nó nhẹ đi. Cái cảm giác mà cảm thấy kiểu như bị châm chích hay là mà nóng hoặc là đau, ngứa, thì tự nhiên cái cảm giác đó của hai chân đó, nó tự nhiên giảm đi. Thì đây là một cái bệnh khác, nó xảy ra vào lúc thức, nhưng mà nó cũng là một phần của cái bệnh chân này. Nó là một cái bệnh, một cái dạng khác thôi. Và ở những người mà phụ nữ có thai đó, thì cái bệnh này nó sẽ xảy ra nặng hơn. Và phụ nữ có thai thì thường là khi mà xài thuốc đó, thì mình sẽ cẩn thận, nên cái chỉ định mà dùng thuốc cho phụ nữ có thai nó sẽ khó khăn hơn là đối với những người khác. Thì những người đang có bầu đó thì chỉ được uống thuốc sắt thôi, ferrous sulfate 325 mg ngày một viên. Rồi quý vị có thể uống thêm vitamin C 200 mg giữa các bữa ăn. Và không có cái thuốc đặc trị để mà cho các người có bầu uống. Và chỉ có những người mà ở cái thai kỳ thứ ba, tức là cái thai kỳ vào những tháng cuối, tháng 7, tháng 8, tháng 9 á, thì quý vị có thể uống thêm một liều thấp của những cái thuốc ngủ như clonazepam hoặc là những thuốc giảm đau như là haloperidol. Rồi ngoài ra về vấn đề chữa con nít á, con nít nó cũng có thể gặp cái bệnh này nhưng mà rất là hiếm so với người lớn. Thì cái tình trạng mà chữa cho con nít á, thì thường là mình ít khi mình điều cho những cái thuốc điều trị đặc hiệu, chỉ cho những cái thuốc bổ, cũng là những thuốc bổ thôi, rồi coi thiếu chất gì mình bù chất đó. Có thể cho chút xíu thuốc liều thấp của clonidine, clonazepam là một loại thuốc ngủ, hoặc là gabapentin là một loại thuốc chống động kinh, nhưng mà xài cái liều rất là thấp. Ngoài ra có những cái thuốc khác để điều trị cho cái bệnh này đó, mình cũng có thể xài, là quý vị có thể uống calcium, nó cũng có thể bớt, hoặc là magnesium. Những cái thuốc này bán tự do ở ngoài chợ, không có cần toa. Nếu mà quý vị nhận thấy là mình có những cái cử động hơi kỳ lạ trong giấc ngủ đó, cái những cử động chân ở trong giấc ngủ, thì quý vị có thể ra chợ để mua những cái thuốc calcium, là canxi đó, bán tự do ngoài chợ, hoặc là magnesium giống như là Max Ox hoặc là Slow Max chẳng hạn, uống khoảng 1-2 viên mỗi ngày. Rồi quý vị có thể uống thêm vitamin B12 hoặc là acid folic. Vitamin B12 thì quý vị có thể mua viên khoảng 1000 microgram, uống mỗi ngày một viên. Hoặc là acid folate, folic á, thì quý vị uống khoảng 1 mg mỗi ngày. Những cái thuốc này đó thì bán ở ngoài chợ thì không có cần toa.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì không biết là về hai cái ca chứng bệnh mà như bác sĩ vừa mới nói đó, là cái chứng rối loạn cử động tay chân trong giấc ngủ cũng như là trong khi thức, thì những cái rối loạn này có thể được điều trị bằng các cái thuốc mà được dùng trong cái kiểm soát của bệnh Parkinson không, thưa bác sĩ?
Có đó. Thì cái này đó cũng có thể, tại vì Parkinson đó, nó cũng là một cái bệnh mà rối loạn về cử động của cái cơ bắp, mà cũng là do những cái chất chemical ở trong đầu đó. Thì những cái thuốc mà trị Parkinson nó cũng có hiệu quả cho cái bệnh này. Thì mình có thể mình xài á, thì cái đó giống như là dopamine agonist như là Requip nè, Mirapex nè, Dostinex, những cái thuốc đó đó thì mình có thể mình xài cho những người bị những cái bệnh này. Nhưng mà thường đó là những cái này đó bác sĩ gia đình thường người ta ít cho. Người ta thường phải gửi đi bác sĩ neurologist chuyên khoa trước đó.
Yeah.
Rồi để làm những cái test về giấc ngủ trước để mà chẩn đoán rõ ràng. Về những cái test thần kinh, những cái test giấc ngủ thì rồi mới quyết định cho điều trị bằng những cái thuốc đặc hiệu như vậy.
Dạ vâng, và khi nãy thì bác sĩ có nói rằng là rượu và cà phê cũng có một cái tác động ảnh hưởng không nhỏ đối với cái triệu chứng này. Thì ngoài rượu, cà phê cũng như một số các thuốc mà bác sĩ mới giới thiệu là calcium hay là B12 hay là một số các thuốc khác, thì ngoài những cái biện pháp phòng trừ như vậy thì về chế độ ăn uống như thế nào ạ?
Chế độ ăn uống thì chỉ có tránh cà phê, rượu, thuốc lá, những cái chất có caffeine như là chocolate.
Yeah.
Lúc mà đi ngủ đó thì nên giữ cho ấm chân, trước khi đi ngủ có thể mới tắm nước nóng được.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, đã có một vị thính giả gọi vào và Minh Nhung xin được mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello. Minh Nhung xin chào và xin cho biết quý danh ạ.
Xin chào Minh Nhung và chào bác sĩ.
Dạ, xin chào chị.
Dạ, bác sĩ cho em hỏi thăm giống như là em uống mỗi ngày thuốc mà cho qua mình quên là quên đê đó bác sĩ.
Dạ.
Cái thuốc cái bán mà qua mạc đó.
Dạ.
Cái thuốc đó uống mỗi ngày nó có giúp mình tốt không bác sĩ?
Quên dạ mình xin lỗi hỏi chị bao nhiêu tuổi ạ?
Dạ em cũng 40 rồi.
40 tuổi. Với lại chị dạ. có những cái bệnh gì đặc biệt không ạ?
Dạ không. Không có cái bệnh gì mà giống như là uống cái thuốc này giống như trên nó giúp người mình giống như xương về xương sức khỏe gì đó không bác sĩ?
À, dạ.
Về cho những gì bác sĩ?
Cái viên thuốc bổ OneAD cho woman á thì nó có đầy đủ tất cả các chất vitamin ở trong đó đó. Thì chị có thể uống được một ngày một viên. Nhưng mà chị sẽ coi lại cái hàm lượng calcium ở trong đó sẽ không có đủ cho cái nhu cầu của chị. Thường đó nếu mà chị 40 tuổi đó thì nhu cầu calcium của chị là khoảng 1.000mg mỗi ngày. Khi mà chị lật cái label của cái lọ thuốc ra đó, chị thấy cái calcium ở trong OneAD á, nó chỉ có khoảng cỡ 200 mấy mg thôi. Tức là chị sẽ không có đủ calcium. Cho nên á, calcium chị nên lấy thêm từ trong thức ăn, hoặc là phải uống thêm cái vitamin ở ngoài, hoặc là uống sữa. Rồi nếu mà chị vẫn còn trong lứa tuổi sinh đẻ mà còn vẫn muốn có con đó, thì chị nên uống thêm acid folic nữa. Tại vì ở trong cái chai thuốc OneAD, cái viên thuốc đó sẽ không có đủ.
Nó không có đủ vitamin hả bác sĩ? Cái thuốc nó không có đủ
dạ,
vitamin.
Nó không có đủ cái số lượng mà chị cần. Chị cần uống calcium thêm. Rồi khi nào nếu mà chị kinh nguyệt mà của chị mà mất nhiều đó, thì có thể hàm lượng sắt ở trong đó cũng không đủ nữa. Có thể phải uống thêm chất sắt nữa.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ không có gì chị.
Dạ vâng, Minh Dung cảm ơn vị thính giả vừa rồi đã gọi vào để tham gia chương trình. Và thưa bác sĩ Mỹ Huyền, vừa rồi thì bác sĩ cũng có đề cập đến vấn đề là giữ ấm chân vào buổi tối trước khi đi ngủ để mà phòng chống những cái rối loạn cử động tay chân không như mong muốn. Xin mời bác sĩ trở lại ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, Minh Dung xin mời bác sĩ.
Dạ. Những cái thì tôi chỉ có ý kiến đó là những bệnh nhân nào mà ví dụ người ta cảm thấy là người ta giấc ngủ không có được tốt hay thức dậy giữa đêm, thì bệnh nhân khi mà tới nói chuyện với bác sĩ đó thì bệnh nhân nên đề cập ra những cái vấn đề, nên hỏi bác sĩ là coi mình có thể mình bị cái bệnh rối loạn giấc ngủ mà với rối loạn cử động chân trong giấc ngủ hay không. Tại vì nhiều khi đó cái rối loạn giấc ngủ đó nó chỉ là một cái bề nổi của một cái vấn đề khác. Khi mà quý vị mà bị cái bệnh ở chân đó là một cái bệnh về thần kinh. Do đó đó khi mà quý vị bị mất ngủ thì nó có thể nó liên quan nhiều tới thần kinh hơn là chỉ là một cái bệnh mất ngủ đơn thuần. Nếu mà quý vị mất ngủ lâu gian lâu ngày đó thì sẽ đi tới vấn đề mệt mỏi và có thể làm cho cơ thể suy yếu và có thể dẫn tới bệnh những cái bệnh khác nữa.
Dạ vâng, và có nhiều trường hợp như là khi mà mình ngủ đó và mình tay chân mình bị cử động hoặc là bị giật như vậy đó, thì đôi lúc mình bị thức dậy giữa chừng. Tuy nhiên cũng có khi đó mình ngủ nhưng mà có những cử động tay chân đó mình nó không làm mình thức giấc và mình vẫn không hay biết, chỉ là cái người thân ngủ chung với mình mới biết, đúng không ạ? Vậy thì nếu mà mình đến bác sĩ thì có những cái phương thuốc đó thì mình uống có thể dứt điểm được cái bệnh này hay không ạ?
Những thuốc đó nó làm nó chữa được triệu chứng, nhưng mà như tôi nói đó là cái bệnh này đó nó là mình phải uống hoài chứ không có thuốc nào nó chữa dứt hoàn toàn cái bệnh này cả. Đó là rối loạn một cái chất hóa học ở trong não, do đó mình cứ phải uống thuốc hoài để mà chỉnh lại cái rối loạn đó, và khi mình ngưng thuốc thì mình lại bị lại. Do đó mình phải kiếm một cái loại thuốc nào đó đó mà mình uống ít tác dụng phụ, có thể uống liều thấp hiệu quả, không có tác dụng phụ để mà mình uống lâu ngày.
Dạ vâng. Và kính thưa quý thính giả, chỉ còn một vài phút cuối của chương trình nữa thôi, vẫn với số điện thoại là 894110 0917 899 4110. Nếu như mà quý vị có thắc mắc gì về sức khỏe thì xin mời quý vị nhanh nhanh gọi vào và bác sĩ Trana Mỹ Huyền sẽ giải đáp thắc mắc của quý vị. Và kính thưa bác sĩ thì như bác sĩ vừa mới trình bày là cái bệnh này đó thì mình cứ phải uống thuốc hoài, đúng không ạ?
Dạ, vâng.
Chứ nó không có là dứt điểm. Thì bên cạnh cái việc kết hợp thuốc đó thì chúng ta cũng phải cần phải kết hợp với chế độ ăn uống thích hợp, tránh rượu và cà phê, đúng không thưa bác sĩ?
Dạ vâng. Và nên tập thể dục, vận động mỗi ngày. Thì quý vị nào thì cũng nên tập thể dục. Theo như những nghiên cứu gần đây đó, thì người ta thấy là tập thể dục 150 phút mỗi tuần thì sẽ giúp cho cơ thể tránh rất nhiều bệnh. Thì nếu mà 150 phút mỗi tuần thì mỗi ngày khoảng 30 phút trong 5 ngày. Và giấc ngủ về đêm đó thì quý vị ráng dành thời gian để mà ngủ cho đủ.
Hello.
Hello.
Dạ dạ vâng, dạ mình vẫn đang nghe đây ạ. Hello.
Dạ, hello.
Dạ thưa bác sĩ, và trong các cái biện pháp như là chế độ ăn uống nè, kết hợp với giảm bớt rượu và cà phê, đồng thời dùng thêm các cái thuốc bổ như là calcium B12 và một số thuốc khác, và kết hợp với các biện pháp như là tập thể dục, thì các biện pháp tập thể dục nhẹ nó cũng có tác dụng đúng không thưa bác sĩ?
Không, nếu mà quý vị đã gọi là tập thể dục á thì nên là vận động mà phải người ta gọi là moderate exercise, tức là phải làm cho nhịp tim tăng nhanh lên. Chứ nếu mà quý vị chỉ đi bộ chậm chậm giống như là đi shopping thì không có đủ. 150 phút một tuần, tức là 30 phút mỗi ngày vận động gắng sức như là quý vị đi treadmill thì quý vị phải đi nhanh làm cho nhịp tim tăng nhanh lên.
Dạ vâng, Minh Dung cảm ơn bác sĩ rất là nhiều vì về cái những cái kiến thức vừa rồi mà bác sĩ đã chia sẻ với quý thính giả của Dallas. Và quý vị vừa theo dõi chương trình Sức khỏe gia đình cùng với bác sĩ Dana Mỹ Huyền. Chương trình sẽ được phát sóng 2 tuần một lần vào trưa thứ hai lúc 12:35. Minh Dung xin chào bác sĩ và xin mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Đây là cái bữa phát sóng đầu tiên tôi trở lại nói chuyện với lại quý vị. Xin rất cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày làm việc vui vẻ.
Và mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng sau một vài quảng cáo thương mại. Xin mời quý vị đến với những chương trình tiếp theo.